Sau đây là bản tin giao vận hàng trên bay. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Đặc phái viên Mỹ nhận định Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân. Seoul giám sát và đối phó chặt chẽ với khả năng Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân. Tổng thống đắc cử quyết định giữ nguyên cơ cấu tổ chức chính phủ hiện tại. Đặc phái viên Mỹ nhận định Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân. Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim ngày 6 tháng 4 giờ địa phương nhận định miền Bắc sẽ có động thái khiêu khích tiếp theo nhân Tết Thái Dương, kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4 tới. Theo quan chức Mỹ, có thể Bình Nhưỡng sẽ phóng tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần thử nghiệm hạt nhân từ năm 2006, nhưng đã dừng thử nghiệm kể từ sau năm 2017. Ông Song Kim nhấn mạnh, Washington có quyết tâm thực sự trong việc tiếp cận ngoại giao vấn đề Bắc Triều Tiên. Ngoại giao cũng chính là con đường duy nhất dành cho miền Bắc. Washington vẫn hy vọng Bình Nhưỡng sẽ có câu trả lời tích cực, nhưng tới nay miền Bắc vẫn im lặng. Đặc phái viên Song Kim khẳng định, bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc không mang lại lợi ích cho bên nào. Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có biện pháp cứng rắn với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Phát biểu này của ông Song Kim được cho là nhắm tới Nga và Trung Quốc, hai nước phản đối vì siết chặt cấm vận với Bình Nhưỡng tại Hội đồng Bảo an. Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục khiêu khích. Mỹ cần thiết phải đối phó bằng biện pháp quyết liệt. Bà Sherman nhấn mạnh, đó phải là một biện pháp cứng rắn, khiến Bắc Triều Tiên không thể tiếp tục hành vi khiêu khích tương tự mà không bị trả giá, vừa phải thể hiện được năng lực răn đe đáng tin cậy của Mỹ là có thể đối phó với bất cứ đòn tấn công nào. Thứ trưởng Mỹ một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại ngoại giao. Seoul giám sát và đối phó chặt chẽ với khả năng Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân. Về việc Bắc Triều Tiên cảnh báo khả năng tiếp tục khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành 15 tháng 4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7 tháng 4 cho biết đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan của miền Bắc, sẵn sàng đối phó với mọi khả năng dựa trên sự phối hợp liên quân hàng Mỹ chặt chẽ. Gần đây, Bắc Triều Tiên được cho là có dấu hiệu khôi phục đường hầm số 3 tại bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye, huyện Gyeju, tỉnh Bắc Hamgyong. Quân đội Hàn Quốc nhận định có thể miền Bắc sẽ thử hạt nhân tại đường hầm số 3 để phát triển vũ khí chiến thuật cỡ nhỏ. Mặt khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã đề nghị Bắc Triều Tiên xác nhận về tình hình phá dỡ khách sạn Haekumkang, một hạ tầng của doanh nghiệp miền Nam tại núi Kumkang nước này, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chính phủ vẫn đang chú ý các động thái của miền Bắc và thảo luận với cơ quan doanh nghiệp liên quan. Một quan chức Bộ Thống nhất nhấn mạnh, Bắc Triều Tiên tuyệt đối không được có biện pháp đơn phương xâm hại quyền tài sản của doanh nghiệp Hàn Quốc. Mọi vấn đề phải được giải quyết thông qua trao đổi. Phái đoàn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc gặp gỡ giới chức Quốc hội Mỹ. Trong ngày thứ tư chuyến thăm Mỹ, phái đoàn thảo luận chính sách hàng Mỹ của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol do nghị sĩ Park Jin thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân dẫn đầu. Hôm 6 tháng 4 giờ địa phương đã có một loạt các cuộc hội đàm với giới chức Quốc hội Mỹ. Trước tiên, phái đoàn đã có cuộc gặp với nghị sĩ Joe Wilson và Mike Kelly thuộc Đảng Cộng hòa, đồng chủ tịch nhóm hạ nghị sĩ thân cận với Hàn Quốc Korea Caucus. Sau đó, phái đoàn đã lần lượt hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Gregory Mix và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Adam Smith thuộc Đảng Dân Chủ. Chiều cùng ngày, phái đoàn họp với Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Bob Menendez và thành viên cấp cao trong Đảng Cộng hòa Jim Leach. Sau các cuộc gặp trên, ông Park Jin cho biết giới chức Mỹ kỳ vọng lớn về chính phủ mới của Hàn Quốc. Ông đã truyền đạt mong muốn của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol về việc tăng cường quan hệ đồng minh hàng Mỹ, đề nghị sự quan tâm và hỗ trợ của các nghị sĩ Mỹ. Tiếp đó, ông Park nhấn mạnh chính phủ mới phải thúc đẩy ngoại giao nghị viện liên đảng với Washington vì sự trao đổi thuận lợi giữa hai quốc gia. Phái đoàn cũng bày tỏ hy vọng về việc Mỹ sớm phê chuẩn bổ nhiệm vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đang bị bỏ trống, nhất là trong thời điểm cần tới sự phối hợp hàng Mỹ sau động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên và tình hình Ukraine gần đây. Tổng thống đắc cử quyết định giữ nguyên cơ cấu tổ chức chính phủ hiện tại. Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền Anh Choi Soo ngày 7 tháng 4 cho biết, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ không quyết định nóng vội về việc cải tổ bộ máy chính phủ mới trong thời gian hoạt động của ủy ban. Việc bổ nhiệm nhân sự cấp bộ trưởng sẽ được tiến hành theo cơ cấu tổ chức hiện nay. Như vậy, theo phát biểu trên của ông An, Bộ Phụ nữ và Gia đình vẫn sẽ được đón nhận bộ trưởng mới, thực thi các nghiệp vụ hiện tại, chưa bị xóa bỏ như cam kết tranh cử của Tổng thống đắc cử Yoon. Chủ tịch An Choi Soo giải thích, Tổng thống đắc cử cho rằng, ở thời điểm hiện tại nên tập trung vào các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành quốc gia, trước tình hình các vấn đề kinh tế, an ninh, ngoại giao trong và ngoài nước đang hết sức nghiêm trọng. Để sửa đổi bộ máy chính phủ thì phải được Quốc hội thông qua luật liên quan, tức cần sự đồng ý của đảng Dân Chủ đồng hành, hiện đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội. Do đó, có thể Tổng thống đắc cử nhận thấy nếu quá chú trọng tới vấn đề này thì chính phủ mới sẽ khó có bước khởi đầu thuận lợi. Ông An cho biết, Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền cũng để ngỏ mọi khả năng về quy mô cải tổ bộ máy chính phủ, nhưng trước tiên sẽ lắng nghe ý kiến và thảo luận với đảng Dân Chủ đồng hành. Đảng Dân Chủ đồng hành và đảng Làn Sóng Mới tuyên bố sáp nhập. Đồng Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Dân Chủ đồng hành Yoon Ho Jung và Park Ji Hyun và Chủ tịch đảng Làn Sóng Mới Kim Thung Yeon ngày 7 tháng 4 đã tuyên bố về việc sáp nhập hai đảng nhằm xúc tiến thay đổi chính trị, đoàn kết toàn dân một cách mạnh mẽ. Hai đảng cũng đã ký tên vào biên bản nhất trí sáp nhập với nội dung tiến hành các quy trình sáp nhập trong thời gian sớm nhất, hoàn tất sáp nhập cho tới ngày 18 tháng 4. Hai đảng thống nhất lấy tên gọi của đảng mới theo tên đảng Dân Chủ đồng hành, điều hành đảng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí sẽ thành lập Ủy ban xúc tiến thay đổi chính trị, trong đó mỗi đảng tiến cử một đồng chủ tịch của ủy ban này. Hai bên cũng nhất trí sẽ thảo luận tiếp về tư cách ứng cử của các thành viên thuộc đảng Làn Sóng Mới trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới. Theo đảng Dân Chủ đồng hành, thời gian đăng ký ứng cử viên trong cuộc bầu cử địa phương của đảng đã kết thúc. Do vậy, nếu các thành viên đảng Làn Sóng Mới muốn ứng cử, thì cần phải lập ra quy định ngoại lệ. Trước đó, ông Kim Tung Yeon tuyên bố sẽ tranh cử chức tỉnh trưởng Gyeonggi trong cuộc bầu cử địa phương tháng 6 tới. Ngoại trưởng Hàn Quốc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển, Phần Lan tại Bỉ. Ngoại trưởng Hàn Quốc Thoo Ngư Yong ngày 6 tháng 4 giờ địa phương đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển và Phần Lan tại Bruxelles, Bỉ, trao đổi về tình hình quan hệ song phương, tình hình Ukraine và bán đảo Hàn Quốc. Ông Thoo đang trong chuyến thăm Bỉ để tham dự hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các đối tác của NATO. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde, hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác thực chất ở các lĩnh vực thế mạnh của hai nước là công nghệ thông tin và truyền thông và khởi nghiệp. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto, hai quan chức đánh giá chính phủ song phương đã tổ chức được nhiều kênh thảo luận ở lĩnh vực chính trị, kinh tế và khoa học, nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác ở lĩnh vực khởi nghiệp, công nghiệp quốc phòng và môi trường. Bộ trưởng Thoo bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và nỗ lực của Phần Lan vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, ông Haavisto tái khẳng định sự ủng hộ của Phần Lan với nỗ lực thiết lập hòa bình của chính phủ Seoul. Hai quan chức cũng trao đổi ý kiến về tác động của tình hình Ukraine tới trật tự an ninh châu Âu thời gian tới, nhất trí tăng cường thảo luận hợp tác tại các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc. Ông Thoo là Ngoại trưởng Hàn Quốc đầu tiên dự hội nghị Ngoại trưởng NATO diễn ra cùng ngày, dự kiến có bài phát biểu về quan hệ đối tác song phương, vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Trong thời gian thăm Bruxelles, Bộ trưởng Thoo sẽ có cuộc gặp với quan chức Đan Mạch, Đức và Tổng thư ký NATO. Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc 3 ngày liên tiếp ở ngưỡng 200.000 ca. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 7 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 224.820 ca mắc COVID-19 mới, giảm 61.474 ca so với một ngày trước, ngày thứ ba liên tiếp duy trì ở ngưỡng 200.000 ca. Tuy nhiên, nếu tính riêng các ngày thứ năm trong tuần, thì đây là lần đầu tiên sau 5 tuần, số ca nhiễm mới giảm xuống ngưỡng 200.000 ca. Trong đó, nhóm rủi ro cao là người trên 60 tuổi, chiếm 19,7%, giảm 0,8% so với ngày hôm trước. Số ca nặng là 1.116 ca, giảm 12 ca. Số ca tử vong là 348 ca, giảm 32 ca so với một ngày trước. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc kể từ đầu dịch là 18.381 ca, tỷ lệ tử vong đạt 0,12%. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc đạt 59,3%. Tính đến 0 giờ ngày 7 tháng 3, có 1,31 triệu người đang điều trị tại nhà. Trong đó có 124.333 người thuộc diện quản lý tập trung, được cơ quan y tế theo dõi. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 3 đạt 64% dân số. 86,7% dân số đã tiêm phòng mũi 2. Cơ quan phòng dịch nhận định, làn sóng lây nhiễm đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm, quyết định mở rộng phương thức chẩn đoán điều trị trực tiếp cho các ca mắc COVID-19. Theo đó, hơn 4.800 trung tâm điều trị ngoại trú cho bệnh nhân COVID-19 hiện nay sẽ được mở rộng sang cả các bệnh viện quy mô nhỏ, phòng khám thông thường. Các cơ sở điều dưỡng, nơi liên tục phát sinh ca tử vong và bệnh nhân nặng, sẽ được cung cấp dịch vụ khám chữa tận nơi. Hiện tại, cơ quan phòng dịch đã tiếp nhận đăng ký từ các cơ quan y tế, chỉ định 45 cơ sở và 73 nhóm, trở thành đội khám chữa COVID-19 cơ động tại các cơ sở điều dưỡng. Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận về kế hoạch hồi phục đời sống thường nhật trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang có chiều hướng giảm. Một mặt, chính phủ cho biết sẽ tập trung quản lý nhóm có rủi ro lây nhiễm cao. Mặt khác, kêu gọi người dân tiêm phòng vaccine mũi 3 hiện mới chỉ ở mức 64%. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang xem xét kế hoạch tiêm phòng vaccine mũi 4, chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh tái bùng phát mạnh vào mùa thu. Cơ quan phòng dịch nhận định, vaccine vẫn còn hiệu quả cho tới thời điểm hiện tại, nhưng có khả năng dịch bệnh lại bùng phát trở lại do yếu tố thời tiết là mùa thu, nên cần thiết phải tiêm mũi nhắc lại. Điện tử Samsung ghi nhận doanh thu cao kỷ lục quý thứ 3 liên tiếp. Công ty điện tử Samsung ngày 7 tháng 4 công bố số liệu sơ bộ cho biết, doanh thu của quý 1 năm nay của hãng đạt 77.000 tỷ won, 63,24 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận kinh doanh đạt 14.100 tỷ won, 11,6 tỷ đô la Mỹ, lần lượt tăng 17,76% và 50,32% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 0,56% và 1,66% so với quý 4 năm 2021. Đây là thành tích cao kỷ lục, bất chấp khủng hoảng mạng lưới cung ứng toàn cầu và giá nguyên vật liệu tăng sau khi Nga tấn công Ukraine, cũng như dịch COVID-19 kéo dài và vụ lùm xùm liên quan đến GOS, một dịch vụ tối ưu game của Samsung làm giảm hiệu suất ứng dụng điện thoại. Điện tử Samsung lần đầu tiên trong lịch sử có doanh thu vượt ngưỡng 70.000 tỷ won, 57,5 tỷ đô la Mỹ trong quý 3 năm ngoái, với 73.980 tỷ won, 60,76 tỷ đô la Mỹ. Sau đó tiếp tục lập kỷ lục mới vào quý 4 cùng năm, với 76.570 tỷ won, 62,8 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, mẫu điện thoại mới Galaxy S22 thắng lớn trên thị trường quốc tế. Số lượng đặt mua trước tại 70 quốc gia trên toàn thế giới trong tháng 2 nhiều gấp đôi so với mẫu trước đó. Doanh số bán Galaxy S22 tại Hàn Quốc vượt mốc 1 triệu chiếc sau 6 tuần. Về lĩnh vực chip bán dẫn, giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động DRAM giảm 8% trong quý 1. Song có phân tích cho rằng Samsung vẫn đạt được thành tích tương đối cao nhờ tăng tỷ trọng bán các sản phẩm công nghệ cao và giá trị gia tăng cao như máy chủ, điện thoại di động và đồ họa. Doanh thu lĩnh vực chip bán dẫn trong quý 1 ước tính đạt 25.000 tỷ won, 20,53 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 8.000 tỷ won, 6,57 tỷ đô la Mỹ. Thành tích của lĩnh vực gia dụng gồm TV giảm so với quý trước do Samsung dường như tập trung vào phân khúc thị trường cao cấp. Nối lại hoạt động đánh bắt cá gần ranh giới liên triều trên Biển Đông trong năm nay. Tại khu vực đánh bắt cá gần đảo Cho, thuộc huyện Cô Son, tỉnh Gangwon, trên vùng biển phía đông Hàn Quốc, đang diễn ra các hoạt động đánh bắt cá tấp nập. Do tình hình quan hệ liên triều căng thẳng, khu vực này mới được mở cửa trở lại sau 3 tháng. Thời gian đánh bắt cá sẽ được kéo dài tới hết tháng 12 năm nay. Trong bóng tối, hơn 40 chiếc tàu cá đang sáng đèn, xếp thành hàng dài dọc ranh giới đánh bắt cá. Trong tiếng reo hò, họ tiến tới khu vực đánh cá đảo Cho ở phía bắc. Khu vực này chỉ cách hải phận Bắc Triều Tiên 1,8 km, tức khoảng 10 phút đi tàu, và là khu vực đánh bắt cá gần miền Bắc nhất trên vùng biển phía đông. Một vị khách quen ở khu vực đánh bắt cá này chính là bạch tuộc khổng lồ. Những ngư dân chia sẻ, nếu đánh bắt cá ở chỗ khác thì phải làm việc cả ngày họ mới bắt được vài chục kg bạch tuộc, nhưng ở nơi này chỉ cần 5 phút là bắt được hơn 30 kg. Sản lượng thủy sản ở khu vực này từng bị sụt giảm trong một thời gian, nhưng sau đó tăng vọt trở lại trong năm ngoái. Năm nay, người ngư dân đang cầu mong một mùa đánh bắt bội thu, giúp họ khắc phục phần nào những khó khăn do đại dịch COVID-19. Mặt khác, trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có hơn 40 trường hợp tàu cá vừa qua ranh giới đánh bắt cá trên biển bị xử phạt hình sự. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tiếp khiêu khích tên lửa thời gian gần đây, công tác cảnh giới trên biển đang được thắt chặt hơn. Một quan chức thuộc cơ quan cảnh sát biển thành phố Sokcho, tỉnh Gangwon cho biết, cơ quan này đang tiến hành diễn tập cao độ, đối phó với các tình huống khẩn cấp như tàu cá vượt qua đường ranh giới đánh bắt cá liên triều, bắt cóc tàu hay sự cố trên biển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.